Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta tu là phải tháo gỡ nghiệp duyên tại thế thì mới được nhẹ nhàng thăng hoa. Hàng tuần, huynh đệ tỷ muội chung thiền là hỗ trợ cho nhau về tâm thức. Phải cố gắng tu sửa thì mới lập được hạnh tha thứ và thương yêu. Cho nên phải cương quyết hành thiền, nuôi dưỡng ý chí không thay đổi. Tâm thức càng ngày càng được mở. Nhờ sự kích động và phản động của đời mới giúp cho chúng ta cố gắng hơn nữa. Người tu phải biết cảm ơn đời, phải tự tu tự tiến thì mới tự cứu được mình, không tạo thêm nghiệp. Hành pháp là giải trượt lưu thanh, luôn luôn tìm sự sai quấy của chính mình mà tu bổ sửa chữa thì mới có cơ hội tiến hóa đi lên. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Quy hội Tân Niên của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 7 tháng Giêng năm 1984.
Chúng ta đang làm gì đây? Chỉ thật các bạn tu. Từ mấy năm nay các bạn đang làm gì? Đang tháo gỡ cái nghiệp duyên tại thế của chính bạn. Sự ham muốn của các bạn càng ngày càng giảm dần. Đó là cơ hội giải nghiệp cho các bạn. Sự ham mê trần tục của các bạn càng ngày càng được xa. Và các bạn lại càng cảm thấy sự thanh tịnh và thương yêu càng ngày càng tràn ngập. Đâm luôn các bạn phải rơi lụy thâu đêm vì các bạn thấy tình thương của Thượng Đế qua phong phú đối với bạn. Bạn thấy rõ tình thương của Mẫu Viên Quan Âm đã cứu độ các bạn từ giờ. Vui mà rơi lụy, mừng được trở về với mẹ hiền, với cha kính yêu, nhìn sinh ra đóng góp một hạnh hy sinh đại từ bi cho chúng sinh, có cơ hội tu, có cơ hội học, tràn đầy bài học trong tâm thức. Ngày nay chúng ta lại biết thao gỡ những sự nghiệp duyên là cái tình thương của cái trường đời mà chúng ta đã đến đại học, rồi mọi người phải ra đi, phải thao gỡ tất cả cái đó mới nhẹ nhàng ra đi. Chúng ta lại có cơ hội được thức tâm và hiểu đường lối để thao gỡ tất cả những nghiệp duyên tại thế gian. Cho nên các bạn càng ngày càng xa lánh cuộc đời, đời không có còn khả năng thu hút và lôi cuốn các bạn nữa. Nhưng mà các bạn càng ngày càng quan thông đời lãnh đạo, tự xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào trong tâm thức đã và đang xuất hiện. Cho nên chúng ta hàng tuần đều có cơ hội huynh đệ tỷ muội tương hội trong sự thiền giác để tìm cái diện mối tu học khai mở của tâm linh siêu diệu, không sử dụng văn tự nhưng mà hòa hợp với luồng thanh điển thu hút từ tám thập tám thiên chiếu hóa cho chúng ta, và chúng ta tự thức đi về hướng thượng để giải tỏa cái nghiệp duyên trong thức, chứ không phải nghiệp duyên tạm bỡ bên ngoài nữa. Càng đi sâu vào trong thì càng thấy càng phải có trách nhiệm để gỡ tháo tất cả những sự ô trượt có thể lôi cuốn cho chúng ta đời đời tại thế và xuống cả địa cầu. Thấy rõ tu nhất kiếp ngộ nhất thời, phải cố gắng sửa và giữ lấy luật quân bình sẵn có của cả càn khôn vũ trụ nhiên hậu mới tự đạt được hạnh thanh kỳ giải giới. Cái hạnh thanh nhẹ tha thứ và thương yêu, trì chỉ giữ lấy điều đó, chúng ta mới thấy rõ mức tiên của chính mình. Chúng ta mới có khả năng giải tất cả những cái gì mà nó đã ngăn chặn chúng ta từ nhiều kiếp. Cho nên càng tu càng cảm thấy sự trở ngại trong thể xác. Tại sao như sự trở ngại trong thể xác nó làm cho các bạn ngồi lâu không được, đau đớn, nhức mỏi? Đó là gì? Do ai? Chính do bạn mà thôi. Đã thu hút sự trì trệ ô trượt cho ngày nay nó còn lưu một phần trong đó, cho nên nó tạo sự chẳng nghẽn, không lưu thông được, nó mới kêu là đau nhức. Mà một ngày nào đó sự cương quyết các bạn thu hút thành khí điển cả càn khôn vũ trụ để hóa giải sự ô trượt, cái sự tin tưởng chính các bạn có thể xác nhận rõ: trước kia tôi ngồi 20 phút, nay tôi ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, để cho ai giúp bạn? Ý chí của các bạn đã giúp cho bạn. Cái ý chí đó mà cương quyết nghiên cứu đi nữa thì cái phần đau đớn kia nó phải tự dứt ra khỏi thể xác của chúng ta. Cho nên nhiều người có nhiều bệnh tật, học pháp thiền với một lòng cương quyết không thay giờ, thì một ngày nào đó những bệnh tật phức tạp tự nó biến không hề. Và niềm tin vui diệu trong tâm thức càng ngày càng tràn ngập thương yêu vô cùng, vạn linh đồng nhất thể, đâu còn bệnh hoạn. Vì sự tranh chấp xa cách nó tạo sự bệnh hoạn, mà ngày nay chúng ta hòa đồng, đâu còn bệnh hoạn. Tâm thức càng ngày càng mở. Bệnh nan y tại thế là tâm bệnh, mà tâm bệnh chúng ta giải quyết được thì thân bệnh đâu có nghĩa lý gì đến với chúng ta. Cảnh tạm nó phải có. Nếu không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta có cơ duyên tiến hóa được? Cho nên nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới tiến hóa. Lấy quán làm ân, chúng ta mới mở rộng đường để đi. Trước mắt chúng ta không có kẻ thù, mà trong tâm thức của chúng ta tràn ngập sự thương yêu, yêu cái tiểu thiên địa này, yêu sự cao quý của Thượng Đế để ban ơn cho chính chúng ta. Và sự yêu quý đời đời bất diệt, chúng ta biết yêu, biết nung nấu cái thể xác này, khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta lại càng yêu mến Thượng Đế hơn, càng yêu mến càng khôn vũ trụ, càng được nhắc nhở trở về quê hương chung cụ đời đời bất diệt, thanh nhẹ cao quý mà đang chờ cho chúng ta. Chúng ta đã bỏ đi quan lưu lạc tha phương cầu thịnh. Ngày hôm nay chúng ta thức giác thì chỉ có khăn gói trở về mà thôi, chứ không sống trong cảnh bơ vơ nữa. Cho nhiều bạn nói rằng hồn đâu mà người truyền pháp cứ kêu gọi cái hồn. Các bạn đã xuất hồn từ 8 thập tam thiên, bây giờ bơ vơ chưa? Các bạn đang sống trong sanh lão bệnh tử khổ đây, các bạn thấy bơ vơ chưa? Có con có cháu mà ai đã cứu được mình? Ai là người sẽ cứu mình? Rốt cuộc thì chính ta phải cứu ta. Đó là các bạn ở trong cảnh bơ vơ. Chỉ vì các bạn đã có khả năng đến đây, hỏi chỉ có khả năng để trở về không? Nên tu thanh tịnh thì các bạn thấy trở về trong nháy mắt. Khi mà đạt được quân bình rồi thì trong nháy mắt thì chúng ta đi tới rồi. Không phải trì trệ như chiếc máy bay mà chúng ta đang sử dụng đây đâu. Nháy mắt là các bạn đã về đến nhà rồi. Cho nên phải trì kỳ trí cái tu, bất cứ trở ngại gì xảy đến, cuộc biên thiền sắp tới sẽ xảy đến, các bạn cứ giữ sự thanh tịnh là trong nháy mắt các bạn về tới nhà. Vì bài thi, trường thi nó sẽ đến, và trong giờ phút đến đó là sự gay gắt và sự khẩn trương, thì chúng ta dừng thanh tịnh thì những cái bài vở chúng ta trả bài rất mau lẹ và đi rất dễ dàng. Cho nên hàng ngày hàng tuần các bạn tu thiền được một phần thanh nhẹ, đêm nay được phần thanh nhẹ thì ngày mai sẽ có thử thách. Đó là bài thi. Ngày gia càng món ăn đời lãnh đạo đều thử một lượt để cho các bạn càng ngày càng dũng mạnh hơn. Cho nên Vô Vi thấy rằng không có chùa miếu, không có làm gì trật tự, nhưng mà số người này sẽ càng ngày càng hiền, càng vui tư, cảm thấy sự hòa ái tương thân là quý. Bạn đạo không gặp bạn đạo lại buồn. Tại sao? Vì nó đã lần lượt trở về với trật tự siêu nhiên của chính nó, cho nên nó phải hòa hợp với trình độ siêu nhiên sẵn có. chính các bạn đã và đang thực hành, đã và đang nếm những cái mùi đó, và lắm lúc cũng còn yếu hèn và chán nản, nói rằng đây sẽ đi đến đâu. Hỏi cho các bạn từ chối cái sự xây dựng, tháo gỡ duyên nghiệp tại thế này, thì các bạn chọn được một con đường nào hơn nữa? Chắc hẳn không có con đường nào. Chính tôi là người đi trước, lắm lúc cũng chan muốn bỏ, nhưng mà rốt cuộc không có đường nào hơn. Cho nên tôi hành trì giữ lấy một cái đường lối để khai mở và trở về với sự thanh tịnh, mà đóng góp cho các bạn ngày hôm nay, trong ngày đầu năm dương lịch của 1984, chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đi trong hành trình giải tỏa duyên nghiệp cho chính chúng ta, không gây thêm trở ngại, không tạo nghiệp mà gánh lấy sự trì trệ không cách nào tháo gỡ được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm và mừng thầm rằng tôi hiểu kỹ thuật tự xây dựng cho chính tôi, đời lãnh đạo tôi phải cố gắng nắm lấy và giữ lại cơ hội cuối cùng của trong kiếp người của chúng tôi. Cho nên các bạn càng ngày càng tu thì các bạn sẽ thấy rằng con đường bảo đảm cho các bạn thức tâm rõ ràng chính các bạn chi kỳ chi tu học, dày công điều luyện lấy chính mình, học nhẫn học hòa mới tiến được đến mục đích sẵn có chính chúng ta đã tự hòa được. Cho nên con đường thực hiện tình thương và đạo đức nói rất nhẹ, nhưng mà chúng ta đã nhẹ được chưa mới thực hiện được. Còn nếu mà chúng ta không nhẹ thì không bao giờ thực hiện được. Cho nên đòi hỏi phải thực hành. Và thực hành đã có pháp chưa? Chúng ta đã có pháp. Pháp này là pháp gì? Khứ trực lưu thanh. Thì các bạn hàng đêm soi hồn pháp luân thiền định, đó là khứ trực lưu thanh. Thì mỗi ngày nó sẽ tự cái thành. Thay vì các bạn không làm pháp này thì mỗi ngày trí thị phi và rước sự trần trượt của ngoại cảnh vô mà thôi. Chúng ta là người thực hành, không có dối trá lương tâm được. Khi các bạn đã thực hành thì các bạn thấy rằng tôi cảm thấy thanh nhẹ nhờ pháp này. Tôi khổ hạnh thì, nhưng mà sau cái thời khổ hạnh của tôi cảm thấy vui vẻ, thanh nhẹ. Rọi kiến thấy mặt tôi phát quang, thấy tâm hồn tôi cởi mở, lần lần đi lên, lúc nào cũng hạnh hy sinh tràn ngập trong tâm thức của chúng tôi. Và thức giác quá khứ tôi đã ăn con thú quá nhiều, thì con thú nó đã hy sinh rất nhiều. Ngày nay tôi lại kiểm điểm, tôi thấy tôi còn thua con thú. Con thú có thể trì trệ như vậy mà nó về trước tôi là vì nó có hạnh hy sinh trọn đầy. Còn chính tôi còn so đo, ngay tôi là người vợ trong gia đình, người mẹ trong gia đình, một người phụ nữ trong xã hội, nhưng mà rốt cuộc tôi có so đo thì tôi thiếu mất tiếng, thiếu hòa đồng. Đó, tôi là một nghiêm phụ, tôi là một đứa con trai trong gia đình, mà tôi thấy rằng tôi còn so đo thì tôi không xứng đáng hòa hợp khối thiên liên nhân sinh hiện hành. Hạnh hy sinh rất cao quý, từ cọng cỏ cho đến hộp gạo, miếng thịt, hoàn cảnh cấu trúc hiện tại là điều do hạnh hy sinh của vạn linh, mà chính tôi chưa chịu hy sinh. Tôi còn ôm lấy sự tâm tối so đo thì làm sao mà được. Cứ đòi hỏi sự tốt đẹp mà không chịu trưng bày thực chất của chúng ta đến đâu để sửa và tiến, thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến. Cho nên chúng ta đã trì kỳ trí khai thông để tìm hiểu thực chất sẵn có của chính chúng ta, nguyên năng đời đời bất biến của chính chúng ta, để chúng ta trở về với sự chân giác trọn lành. Thì mong ra mới tạo được một chút hạnh xứng đáng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với đại hồn đang chờ chúng ta hiện tại. Tình thương của phụ mẫu thế gian cũng hy sinh rất nhiều, mà con có cơ hội nuôi cha mẹ thì tính đi tính lại đủ thứ hết. Đó, chính bản thân của các bạn cũng vậy đó mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu cái cơ quy nhất, tất cả chúng sanh cũng đang lăng đẳng và đua nhau đua đòi làm cái chuyện mặt tiền sai trái, quên nguyên căn sẵn có và khả năng từ bi sẵn có của chính họ để thực hiện kỳ được và khai triển tâm linh để đón nhận thanh quang điển lành của đấng cha trời ân ban từ giờ phút khắc hỗ trợ nâng niu và đưa chúng ta trở về bên giác. Cho nên sự tu học tại thế luôn luôn được tự do trong tâm thức, mở được nhiều thì thu hút được nhiều, mà đóng nhiều thì từ chối thì càng ngày càng tầm tôi thêm. Cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta hàng tuần có cơ hội đạt đạo. Sau giờ phút thiền, chúng ta phân tách những lời của người truyền pháp và lời của bạn đạo thanh nhẹ để đóng góp và lưu lại cho hậu thế, chỉ rõ đường đi và mất tiếng, vạch ra những sự sai trái của chính ta để mọi người tự thức và đồng hành với chúng ta ở tương lai. Cho nên các bạn có cơ hội tụ họp hàng tuần, nên tụ họp để nghiên cứu và học hỏi thêm, thì không có sự kích động đã kích bên ngoài, làm sao các bạn thấy được sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn. Cho nên chúng ta thấy tất cả đều là quà quý của Thượng Đế, ân ban và bài học quý giá để thức tâm, tạo cho chúng ta có cơ hội trở về với một lý nhất ly thông vạn ly minh. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự tiến hóa và khả năng của mọi hành giả đều có thể đóng góp cho chúng cả. Cho nên lúc đó các bạn không có tâm thức dị biệt, và sự đối đãi của các bạn luôn luôn ở trong chân thức hòa đồng. Cho nên sự thanh nhẹ đó nó mới là thu hút giúp đỡ cho những người bị trầm trượt. Khi bạn đi trong hành trình cứu khổ ban vui, khi các bạn đến đâu thì các bạn trình bày thực chất đau khổ của các bạn trước kia, mà ngày nay các bạn đã giải tỏa được là đủ rồi. Đó là cứu khổ ban vui. Cho nên chúng ta đi trong hành trình này là tự cứu rồi tự đạt, nhiên hậu mới chỉ đường cho người khác tự cứu và tự đạt. Cho nên chúng ta đã quyết tâm thực hành. Tất cả huynh đệ tỷ muội năm châu đã thực hành, nhưng mà lòng tham của hành giả vẫn còn. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với thanh tịnh để mở rộng con đường tự thức. Nhiên hậu mới đón nhận được sự cao quý đời đời của cả càn khôn vũ trụ đã và đang góp cho chúng ta. Từ cõi siêu nhiên đã đến đây thì phải trở về cõi siêu nhiên mới là đúng. Chứ còn ôm lấy cái sự trầm trượt này là không đúng. Chúng ta đã thấy rõ, chúng ta ôm biết bao nhiêu của cải, nhưng mà ôm có cái không mà thôi. Rốt cuộc của cải là không, thể xác của chúng ta là không, và ý thức tạm bỡ thế gian này cũng là không. Cho nên chúng ta tu để quy không là đúng đường lối, không sai chỗ nào. Thì người vô vi không tiền không bạc, mặt mày hớn hở, nhưng tại sao nó hớn hở? Nó biết đường về và nó biết tạo phúc điền trong tâm nó, nó biết cày bừa cho nó ở tương lai. Cho nên mới dày công bỏ công tu luyện là để cho tương lai nó được giải thoát đời đời, không còn lệ thuộc nữa. Xây dựng trước mới có hưởng sau. Ngày nay các bạn còn phước đến mảnh đất tự do này, còn nếu thiếu phước thì không có cơ hội đến đâu. Các bạn đã tự xác nhận rõ là chính không phải tôi đã làm cho tôi được, thì ai đã làm cho các bạn? Đó, có đồng thiên liêng, có người cha yêu quý lựa chọn chắc nào tốt chắc nào xấu, thì chúng ta phải cố gắng sửa cho nó tốt hơn, cho nó thanh tịnh hơn, cho nó sáng suốt hơn, mới xứng đáng là người con yêu quý của Thượng Đế. Bất cứ tôn giáo nào ở thế giới này, nếu mà không nghiên cứu chiều sâu trong đường tu học thì nghĩa là ghi danh và không có lợi ích cho chính mình mà thôi. Còn chúng ta thầm tu thầm tiến, thì chúng ta nghiên cứu cái tôn giáo nào mà cảm động được lòng người tại thế đều là sự cao quý của Thượng Đế, cứu độ tùy theo trình độ của hành giả mà học và tu. Cho nên người vô vi không được chê đạo nào. Bất cứ tôn giáo nào cũng là món quà quý để dẫn tiến tâm linh, chứ không phải là đi phá hoại. Khi mà chúng ta trì kỳ trí và tìm hiểu đường lối này, thì đường đi chúng ta không có bị vấp phải sự lôi cuốn của ngoại cảnh nữa. Tu là tu ngay trong tâm thức, chứ không có tu bên ngoài. Cho hôm nay ngày đầu năm của năm thử thách trên bước đường tu học của chúng ta, và chúng ta được thấy rõ niềm tin sẵn có của chính mình, và thấy rõ đường đi của vạn linh tại thế, thì rốt cuộc mọi người phải đồng hành trở về trong cái không không vô vi tự tại, thì đường đi của chúng ta thênh thang và hòa hợp với các giới. Cho nên cố gắng giữ lấy niềm tin sẵn có của chính chúng ta và trì kỳ trí, thực hành trong tuần tự thanh nhẹ, thay vì tạo sự động loạn cho nội tập. Vui thay và lành thay, hôm nay có sự hiện diện của tôi cùng các bạn đồng thiền, tôi xin gửi lời đến các bạn, chúc tụng cho các bạn một năm an khang tự tại, tự quyết tự giải tự thân. Tình thương và đạo đức là khí giới cuối cùng của chúng ta, phải giữ lấy nó và bảo tồn nó đời đời như Thượng Đế đã và đang bảo tồn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Nhìn Hạnh Thầy, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc. Xin gửi đến quý vị. Thank you.
thành thầy như cây mai thắm.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kinh ông Tám giải thích thêm, làm cách nào để thiền 24/24?
Thiền 24/24 thì mình phải niệm Phật, niệm Phật nhiều. Thì tự động nó tưởng tới tại Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó. Thì đó là thiền 24/24. Còn chúng ta thiền phải có giờ giấc, cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải tùy thuộc cái cơ thể. Thì cả ngày, mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, chúng ta ăn nhiều thì thiền không được tốt, ăn ít mà niệm Phật đều và tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu thiền thì cái người đó khỏe, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Thưa thầy, khi con có nhiều bạn đạo hỏi con á, là khi nào mà biết mình đã đạt đến vô biệt niệm.
Vô biệt niệm ban đầu niệm, thường niệm, niệm là chúng ta có lưỡi ra người đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ban đầu đó niệm hơi khó khăn, rồi niệm chập quên, rồi lâu lâu chúng ta sau này chúng ta niệm hoài. Nói chuyện xong là niệm, rồi sau tới đến lúc mà vừa nói chuyện cũng biết là niệm vậy. Nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Nhớ là cái bộ đầu mình nó khác rồi, nó có cái vòng tròn lên bộ đầu rồi, nó sáng suốt rồi, nó hội tụ với nguyên lý rồi. Rồi mà chúng ta nhìn cái gì ấy, khó khăn cách mấy, tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên mình chấp nhận được, nó thông suốt cái nguyên lý của mọi sự.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.